Thẳng lưng lên, và những người nào mà ngồi thiền không có hay nghĩ bày vòng tưởng đó, thì đề nghị trong 15 phút này á, quý vị ngồi để ý theo dõi cái vòng tưởng mình nghĩ những cái gì, rồi hết rồi ngồi thiền sai ra. Và bây giờ chúng ta ngồi để theo dõi cái vòng tưởng của mình, nghĩ gì cũng được hết trơn á, mà phải theo dõi là mình biết mình nghĩ cái gì. À, bây giờ đổi pháp môn đi.
Trong cái pháp thiền mà ngồi kiểu này là của người Tây Phương thì họ không có ngồi xếp bằng được. Và cách này cũng rất hay, là để cho chúng ta có thể ngồi thiền định ở bất cứ nơi nào, như là ra ngồi chờ xe buýt hay là ngồi ngồi ghế cũng có thể ngồi được. Nhưng mà cái cách ngồi á là phải cái lưng thật thẳng, và cái đầu gối của mình với cái phần phải nên là lập thành một góc vuông thì hay hơn. À, cái chân của mình nó đừng có xếp vô dưới quá và đừng có chùi ra, làm sao thành cái đầu gối nó thành một góc vuông, thì nó cũng có một cái cách ngồi và xếp lại cho đừng có dang hai chân ra. Hôm nay chúng ta sẽ học về năm cái lỗi của thiền định, năm cái lỗi của người tu thiền và tám cái cách để đối trị năm cái lỗi đó. Thì cái cách thứ nhất, cái lỗi thứ nhất đó là lười biếng. Cái lỗi đó là trầm trọng nhất, là lười biếng. Phần nhiều chúng ta lười biếng là chúng ta cũng có cái nguyên nhân là vì là chúng ta nghĩ là cái việc mà thiền định á là dành cho mấy bậc thánh Phật Bồ Tát với mấy người tu, còn mình ở đời mình không có tu được. Mình lấy cớ như vậy để mình làm biếng, mình nói cái việc đó là để cho cái người tu hành, chứ còn mình ở đời mà ngồi thiền cái gì. Thì thứ nhất là mình như vậy là gọi là tự ti mặc cảm, cho mình không có khả năng, mình không thể nào mà thiền định được, cái đó làm cho chúng ta không có người thiền. Nhưng mà Đức Phật đã dạy rằng ai cũng có Phật tính, thì tức là ai cũng có thể thành Phật. Và cái đề mục tu này á là cái hơi thở, cho nên chỉ ai mà có hơi thở là có thể tu được. Nên nếu mà Phật dạy cái pháp tu này là phải biết tiếng sanh suy, tiếng phàn, để đương nhiên mình thối thác, mình nói tôi không biết tiếng phàn, tôi không tu, hay là tôi phải biết tiếng tàu, hay phải biết chữ, nói tôi không biết chữ, tôi không tu. Mình có thể lấy cớ được, nhưng mà khi mà cái đề mục là nó quá giản đơn là cái hơi thở thì chúng ta không có quyền thối thác. Và chúng ta thấy là trong cái hơi thở này có những loài có hơi thở mà không có tu được, như là con mèo, con chó. Con voi, con ngựa thì mấy cái loài đó là những cái loài có thở đó, đâu có phải là ai cũng tu thiền được. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái pháp thiền quán hơi thở là một cái ân sủng mà Đức Phật ban riêng cho loài người chúng ta. Và chúng ta thấy mình được cái hân hạnh được làm người và được học cái pháp môn này, thì khi đó chúng ta sẽ thấy rất là trân quý cái pháp thiền này, và thấy được làm người là một cơ may hiếm có để mà quán niệm hơi thở. Vì trong cái hơi thở này có rất là nhiều, mình có thể học được rất nhiều điều, có thể nói là mình học được toàn bộ Phật pháp, chân lý Phật dạy qua cái hơi thở. Ví dụ quý vị thấy là mỗi hơi thở nó có vô và có ra, thì chúng ta thấy là có ai mà nói là tôi thích thở vô cho không thích thở ra? Không ai nói được như vậy, tại vì thở vô đương nhiên là phải thở ra. Đó là một cái lẽ đương nhiên là có vô là phải có ra. Thì khi mà mình từ cái hơi thở đó mình thấy là trong việc đời mình á, cái gì cũng vậy. Tiền có vô thì nó cũng có ra. Sức khỏe nó có vô thì nó cũng có ra. Danh nó có vô thì nó cũng có ra. Có nổi danh thì phải có. Khi bị chê bai mà tiền có khi buôn bán có khi lời thì phải có khi lỗ. Sự sống là như vậy. Chúng ta luôn luôn ở trong cái sinh diệt. Vì vậy ngồi mà thở như vậy chúng ta cũng thấy được cái chân lý về vô thường. Và chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta kiên nhẫn với cái hơi thở thì chúng ta cũng có thể kiên nhẫn đối với mọi sự đời, mọi thăng trầm cuộc đời. Nếu mà chúng ta không kiên nhẫn ngồi mà quán hơi thở được thì chúng ta cũng không kiên nhẫn đối với sự đời. Cho nên trong cái pháp hơi thở này tập cho chúng ta sống một cách khiêm tốn, bình dị và kiên nhẫn. Đó là những cái đức cho chúng ta sống ở giữa đời. Chứ không phải ngồi thiền mà phải thấy cái này cái nọ, phải thấy Phật, thấy thánh xẹt hào quang rồi ban phép lành cho mình, rồi vậy rồi mình mới ngồi. Ngồi 30-40 năm mà không thấy gì hết này là tốt đó. Chứ còn ngồi mà rồi thấy Phật, thấy đồ, rồi thấy ánh sáng, rồi đi khoe là cái đó mình là bậy đó. Mình nói pháp Phật là pháp thường, bình thường tâm thị đạo. Chúng ta ngồi thiền là để chúng ta trở về với cái tâm bình thường đó, giảng gì khiêm cung, trở về với cái số không của mình. Ngồi để mà thấy mình là con số không, có vô là có ra, và có sống là phải có chết. Nó rất là bình dị. Nhưng mà khốn nổi là chúng ta lại không có ưa bình thường. Chúng ta ưa cái gì là nổi. Chúng ta ưa những cái sinh diệt. Chúng ta ưa những cái có lên có xuống, có thăng có trầm, thì chúng ta phải chịu sự thăng trầm lên xuống, đừng có trách. Vì chúng ta đã chịu nhập cuộc chơi thì phải chịu chơi. Còn nếu chúng ta chỉ ưa vô mà không ưa ra thì chúng ta phải khổ sở hoài hoài, khổ dài dài. Cho nên thấy vô thường là khổ thì khổ dài dài, mà thấy khổ là vô thường thì bèn hết khổ. Trong ba cái pháp ấn của Phật, tôi thấy một cái chân lý như vậy đó. Mình thấy sự khổ nó cũng vô thường, thấy cái gì cũng vô thường, như hơi thở nó có vô thì có ra, thì cái khổ cũng vậy. Đã thấy khổ thì phải có khi hết khổ, thì như vậy thì mình sẽ giải thoát. Còn nếu mình thấy sự vô thường mà mình khổ đó, thì mình cứ khổ dài dài, vì lúc nào mà là không có vô thường. Bởi vậy là cái hơi thở nó dạy cho chúng ta rất là nhiều chuyện, dạy cho chúng ta thấy là có vô thì có ra. Thì đương nhiên tiền có vô có ra, sức khỏe này có vô có ra, sự sống của mình, cuộc đời mình có vô là có ra. Thế mà thấy được cái đó tức là thấy được cái mà xứng đáng sống một ngày mà thấy được cái pháp sinh diệt đó thì là cũng còn hơn là 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt. Trong kinh Pháp Cú Phật dạy như vậy, ai sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Thấy được pháp sinh diệt để đừng có bị nó chi phối. Đó, khi mà mình thấy rõ như vậy thì mình sẽ thản nhiên trước cái sự vô thường. Giống như Ngài Trần Nhân Tông á, Ngài thấy là niên thiếu hà tằng, niên thiếu chưa từng liễu sắc sông, xuân sang hoa nở rộn tơ lòng, diện mục xuân nay đà khám phá, thiền tọa an nhiên ngắm rừng hồng. Ngài Trần Nhân Tông làm bài thơ về xuân, là Ngài nói là cái tuổi niên thiếu vì chưa hiểu cái lý sắc sông, cho nên mỗi lần xuân sang thì là thấy trăm hoa đua nở thì Ngài lòng Ngài cũng rộn theo với trăm hoa, cho nên nói là xuân sang hoa nở rộn tơ lòng. Thì niên thiếu đó cũng có nghĩa là cái người chưa hiểu đạo, cái người chưa biết đạo Phật, chưa biết cái pháp sinh diệt đó. Nhưng mà khi đã biết pháp sinh diệt rồi thì diện mục xuân nay đà khám phá, khi mà thấy được cái diện mục của Chúa Xuân là hoa, tất cả hoa này là đều có cái mùa xuân đến thì tự nhiên hoa nó nở, mà xuân đi thì hoa nó rụng. Cái đó là có lẽ đương nhiên, cái lẽ sinh diệt của cuộc đời, có vô thì có ra, thấy chưa? Cho nên là khi mà thấy được á cái điều đó thì Ngài Trần Nhân Tông, Ngài mới thấy là bình thường thôi, Ngài không có buồn. Khi mùa xuân qua, không vui khi xuân đến mà cũng buồn khi xuân về, cứ thản nhiên. Là thiền tòa an nhiên ngắm rừng hồng, ngồi trên là bồ đoàn. Tức là ngồi ở cái chỗ mà bất đồng đó, trước cái sự thăng trầm của cuộc đời á. Thì Ngài khi mà Ngài đã thâm nhập tâm thiền rồi thì Ngài thấy cái hoa rụng, Ngài không có buồn nữa mà an nhiên ngắm hoa rụng. Bởi vì sao? Vì cái diện mục Chúa Xuân, Ngài đã thấy cái mặt mũi của Chúa Xuân. Tức là có vô thì có ra, mà có ra thì sẽ vô lại. Mùa xuân sau, hoa sẽ trở lại. Sự vật cứ tuần hoàn như thế. không có gì đáng buồn mà cũng có gì đáng vui. Thành ra thầy tôi là Hòa Thượng Cố Tăng Thống á. Có hồi ngài vào Sài Gòn đây làm việc thì tôi đến hầu thăm. Thì muốn cho ngài vui, tại vì bữa đó ngài đau, ngài bệnh, cho nên tôi nói bạch ôn. Bây giờ ngoài chùa của mình á, ngoài chùa Tường Vân á, là hoa rồi hoa đào, hoa mai rồi vậy nó nở hết cả cái vườn, đẹp lắm, vui lắm ôn ạ. Thì ôn hư một cái nói, mai đào tới thời thì nó nở cho vui chi. Mai đào tới thời thì hắn nở cho vui cái gì. Thì ngài hư một cái, ngài dạy một câu như vậy là mình thấy là mình ngộ liền ở cái chỗ là mình đang còn bị sinh diệt chi phối, mình thấy hoa nở mà mình vui thì tức là hoa tàn mình sẽ buồn. Còn ngài ấy, ngài thấy là đúng thời tiết thì nó nở thì đúng thời tiết nó tàn, chẳng có dính vô mình mà vui với buồn. Đó, thành ra khi mà mình sống được ở trong tâm thiền đó, thì cái sự sinh già bệnh chết của thân mình cũng giống như là bốn mùa xuân hạ thu đông ở bên ngoài, không có gì đáng buồn. Thì được như vậy á, là sống được như vậy là giải thoát. Hoặc là có buồn buồn chút xíu thôi, vui vui cũng chút xíu thôi, trong đến nỗi thất điên bát đảo vì cái buồn vui cái buồn của mình. Cái đó là cái mục đích của thiền định. Không phải là mục đích thiền định là để cho chúng ta thấy Phật có xẹt hào quang rồi để đi xưng tổ, xưng Phật rồi vậy là sai. Ngồi thiền là để mà trở về mà thấy con số không của mình, để thấy mình không là gì cả, thế mới đúng. Cho nên người mà ngồi thiền mà khoe mà tôi buồn là tôi ngồi 20 năm này mà không được cái gì. Nhưng mà nếu mà nói không được cái gì, cái đó là sân si và tham rồi, tham và sân. Nếu mà không có thốt lên cái lời đó mà không khoe mình ngồi thiền 20-30 năm thì như người vậy là đã được rất nhiều. Tại vì trong kinh Bát Nhã là nói vô sở đắc mà mình cứ đòi đắc toàn. Đắc là trong kinh Bát Nhã Phật đã dạy không có gì để mà được hết á, vô sở đắc, không có gì để mà được hết trơn. Thành ra mình á, mình sống nó trái thường, cho nên bây giờ mình ngồi thiền để mà trở lại cái bình thường. Là cái tâm bình thường mới là đạo. Chứ cái tâm mà ưa mà nổi chìm như vậy là chưa phải là đạo. Mà cái tâm mình là có nổi có chìm. Mình chuyên môn là cứ chờ đợi những cái gì giật ngân. Có những cái gì, ví dụ vô đây mà ngồi một lát mà có nửa giờ mà ngồi chờ hoài. Ngồi thiền nó hết. Hết cái thời ngồi thiền mà không nghe tôi nói cái gì hết là tất cả mọi người đều tâm xôn xao lên. Chờ đợi một cái gì xảy ra. Thành ra cái chờ đợi đó, mình luôn luôn chờ đợi cái gì mới lạ. Cho mình không có chịu sống trong bình thường. Thành ra cái bình thường nó khó, mà cái mà mình ưa sống trong cái bất thường. Cho nên là mình cứ bị cái bất thường nó lôi kéo. TV rồi mở ra coi là cũng vì cái chuyện là ưa cái chuyện là mới lạ. Chứ còn cái ngồi thiền, cái hơi thở chẳng có gì mới lạ, cho nên chúng ta thấy nhàm chán. Hơi thở chính là bình thường. Bình thường khó. Bởi vì chúng ta làm biến là vì chúng ta, thứ nhất là vì chúng ta từ cái mặt. Và thứ hai là vì chúng ta ưa cái chuyện quái đản, cái gì chuyện hoặc rất xấu rất tốt bình thường thì chúng ta thấy chán. Thứ nhất đó là mình đối trị, thì có bốn cái phương pháp đối trị. Thứ nhất là mình có cái gì, phải có cái niềm tin ở cái sự hay ho của thiền định, là vì Đức Phật đã từng ngồi thiền và thành Phật. Sau một đêm thiền định, Ngài đã thành Phật, Ngài đã giác ngộ. Thì chính cái ngồi thiền làm cho tâm chúng ta sáng ra. Nếu mà không thành Phật thì ít nhất mình cũng giải quyết được những cái gì mà rắc rối trong cuộc đời mình. Giải quyết bằng cái tâm bình thản, chứ không phải là giải quyết bằng cái sự nôn nóng. Thì phần nhiều là cái sự nóng dần. Người ta nói là nóng mất ngon mà dần mất khôn là vì vậy. Cho nên ngồi thiền làm cho tâm mình được bình thản để đối phó với mọi cái sự bất chắc giữa đời. Mà cái ngồi thiền cũng rất là hay. Thành ra phải thấy được, phải tin vào cái diệu dụng của thiền định thì chúng ta mới hăng hái tập thiền. Và thứ hai là khi mà mình đã biết được thiền là có một cái sự hay như vậy, chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối đều hay. Chặng cuối là mình sẽ thành Phật, giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mà chẳng đâu á, là vô ngồi thở vô thở ra một lát là thấy khỏe rồi. Cái pháp thiền này nó không giống như mấy cái pháp, ví dụ như quán sắc chết chẳng hạn, thì lúc đầu rất là gớm, nôn mửa. Và có người nhờ vì quán cái sự bất tình mà đã tự tử đi. Thì những cái pháp thiền khác, những cái đối tượng khác là đều có gây cái phản tác dụng như vậy đó. Chứ còn pháp thiền này hoàn toàn không có cái phản tác dụng. Cho nên cái pháp thiền quán hơi thở thì mới vô ngồi thở vài hơi đã thấy khỏe rồi. ngồi thở 10 hơi, 20 hơi mà ngồi thiệt là thanh tịnh thì thấy cái thân tâm mình buông lỏng nhẹ nhàng vô cùng. À, còn hơn, khỏe hơn là một giấc ngủ mà bị mộng mì, bị ác mộng nữa. Thành ra ngồi, cái người ngồi thiền họ ngủ rất ít, là vì khi ngồi thiền mà thanh tịnh nó còn tốt hơn một giấc ngủ. Vì trong khi mà mình ngủ mà mình nằm trên bao mà đi chờ bà chịu như vậy là mình cũng hoạt động cho mình phải ngủ, mình có đi chờ chứ không phải mình ngủ. Mà nhất là ví dụ như nằm ngủ mà còn nằm trên bao mà quấn nhau với cãi luồn với bạn bè nữa thì cái sự giấc ngủ đó nó rất là mệt. Nhiều khi có những người mà sau một cơn ác mộng ngủ mà nằm thấy đánh nhau rồi vậy, nằm thấy lửa cháy rồi vậy thì dậy mà tốt mồ hôi áo quần ướt đẫm, thì cho biết là một giấc ngủ mà sao tiếng không bằng một cái thời ngồi thiền 5 phút ngồi thiền mà yên tĩnh, nó cũng còn hơn là một giờ ngủ mà trong cái sự sao tiếng. Cho nên cái người mà ngồi thiền đó mà ngủ là ngủ thiệt, ngủ 1 giờ là đúng 1 giờ, mà 2 giờ là đúng 2 giờ, trong có mộng mị. Cái người tại mình mà tu thiền thì có được những cái lời như thế, một thời gian về sau là mình ngủ muốn ngủ lúc nào là ngủ, trong có bị mất ngủ nữa, không bao giờ một thiền sư mà mất ngủ hết trơn á. Muốn ngủ là ngủ, mà không ngủ là không ngủ, mà một vị mà tu thiền là rất ít ngủ nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe như thường. Có một vị thiền sư ngồi giảng về tánh sâu á, giảng khó quá, thành tất cả mấy 100 ông học trò dưới ngủ gục hết trơn. Ông giảng say sưa nghe này, thì ngài dòm lên ngài thấy tất cả mọi người đều ngủ hết, ngài nói thôi mấy ông ngủ tôi cũng ngủ luôn. Cái ông ngủ ông ngáy còn to quá, ông ngủ ngáy lớn quá nè. Ông vừa tuyên bố ngủ cái là ông ngáy, ngáy lớn quá, cả lớp nghe ông ngáy lớn quá là phá rối giấc ngủ của mọi người, tất cả lớp dậy luôn. Thành ra mấy những cái việc mà họ làm chủ được cái tâm họ là rất là sướng, sung sướng, mà muốn ngủ là ngủ, muốn dậy là dậy. Thế cho mình mà chưa làm chủ được cái tâm, mình ngồi giảng mình thấy học trò ngủ rồi mình nổi sân phải không? Đây nó họ ngủ thôi mình cũng ngủ, ông muốn ngủ là ngủ liền. Thành ra là khi mà mình á, mình có được, mình phải niềm tin được là khi mà mình á điều phục được cái tâm của mình, mà học thiền này là để mà điều phục cái tâm, mà khi mình điều phục cái tâm được thì mình hết sức là sung sướng, không có bị dao động trước những cái thăng trầm của cuộc đời, và không có bị những cái cảm xúc của mình nó làm khổ mình, những cái buồn vui thất vọng hy vọng như vậy làm chi phối cái tâm của mình. Thứ hai á là mình phải, khi mà mình đã thấy là lời lạc của thiền định như vậy á thì mình tin là thiền định có những lời lạc vậy á, thì mình có cái nguyện, tức là có cái ước muốn là mình sẽ thành tựu được những cái gì mà thiền định, những cái lợi ích mà thiền định đem lại cho mình. Mình ước nguyện là sẽ được như vậy. Mình thấy một vị thiền sư mà có được cái tự tại như vậy thì mình mong là ngồi thiền để có được cái tự tại như những vị thiền sư. Và thứ ba, khi mình có cái mong muốn đó thì mình phải là nỗ lực để mà cố gắng được như vậy. Thì không có ai mà không có nỗ lực mà thành được hết trơn á. Người mà họ ngồi kiếp này mà họ ngồi thiền cái mà họ được dễ dàng liền là nhờ kiếp trước họ ngồi liền, thành nó do một cái thói quen lâu đời lâu kiếp. Cho nên ai cũng cần lúc đầu cũng phải nỗ lực. Cho nên yếu tố thứ ba để đối trị sự lâm biến của mình là nỗ lực. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nguyện, và thứ ba là sự nỗ lực. Và thứ tư á là mình phải thấy được cái sự mềm dẻo, gọi là nhu nhuyễn hay là mềm mại của một cái tâm mà đã chứng đạo rồi. Người đã thân và tâm đã nhu nhuyễn trong việc thiền định á thì họ thấy họ rất là thoải mái. Cho nên mình bây giờ mình chưa có được sự thoải mái đó thì mình cố gắng mình quán những cái ít lời của một cái tâm mà đã được điều phục, thì chắc là cái đó là phải người tập luyện, chứ không phải là mình thấy có nhiều người tính tình họ sao mà không thích sân si, người rất là hòa nhã, mình thấy mình thèm mà mình sao nóng nảy, mình sao bột chột, thì mình đừng có tưởng là họ trời sinh ra họ đã như vậy. Họ phải tập lâu năm trời tháng, thành ra mình phải tập để mới được như vậy. Cho nên cái cuối cùng là mình thấy những cái sự lợi ích, những cái sự mềm mại của một cái thâm tâm và một cái thân đã được điều phục. Thì ví dụ như là chúng ta lại Phật chẳng hạn, mới lại chúng ta thấy rất là mệt, lại một cái thấy cũng nổi, mà sao có người lại ngay một mấy ngàn lại luôn, thì chúng ta thèm được như họ. Thì muốn thèm như vậy mình phải tập, mình cũng người họ người mà sao họ lại ngày 2 ngàn lại, mà mình lại có 3 lại mà sao thấy mệt mỏi quá. Thì mình tập mình lại được chừng 30 lại, mình thấy là mình cũng có thể làm được như họ. tự nhiên là ăn thua là theo thức quen. Mình cứ lại một lát là mình thấy mềm dẻo liền, cái thân mình cũng vậy mà cái tâm mình cũng vậy. Thành ra một thời gian mà tôi ngồi thiền là tôi không có lại Phật. Và tôi thấy họ lại là tôi thèm lắm, tôi nói sao ngồi lại hay quá, dẻo dai quá. Nhưng mà đến khi mình lại lương hồn sáu thì mình cũng được cái dẻo dai như họ. Cho nên mình không dạy gì mình ngồi thiền không, mà mình phải lại Phật. Để cho mình thua họ cái chuyện lại sao. Thành ra mình phải là lại Phật cũng được, mà ngồi thiền cũng được. Mà tụng kinh cũng được. Chứ còn đừng có phải là thiền một cái gì rồi mình tới mình thấy người ta tụng kinh mình tụng được, mà thấy mình quen. Mình thấy mình người ta lại Phật được mà mình lại không được là mình phải tự tam quý. Tại sao mình không lại Phật được? Cho nên tất cả pháp môn đều tốt hết trơn, mà pháp môn nào cũng là thiền hết trơn á. Thứ ba tôi dạy là thiền mà sám hối, lại sám hối và tụng kinh á, là tức là thiền chỉ. Tức là để mà đình chỉ những cái vòng niệm của mình. Khi mình lại Phật cũng là đình chỉ cái vòng niệm. Cho nên lại Phật cũng là thiền. Mà đúng cái pháp môn của Ngài thiền Trần Nhân Tông chính là thiền sám hối, lục thời sám hối quan nghiêm. Tức là thiền pháp của Việt Nam là đặc biệt là thiền sám hối. Sáu thời đều sám hối trong một ngày. Sáu thời sám hối, cái lục căn của mình là tạo bao nhiêu tội lỗi. Cho nên mình phải sám hối lục căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thành ngày phải lại sáu thời để sám hối lục căn. Thì như vậy, cái chướng ngại thứ nhất của thiền định là vì lầm biếng. Thì cái lầm biếng đó chúng ta đối trị bằng bốn cách là niềm tin, ước nguyện. Làm sao mình có ngày mình thanh tựu được pháp thiền, mình ngồi thiền cách dễ dàng. Và thứ ba là phải nỗ lực. Và thứ tư là mình nhớ tới những cái sự mềm mại của một thân tâm đã được điều phục. Thì mình sẽ rất là hăng hái để mà ngồi thiền. Bây giờ đến cái chướng ngại thứ hai. Chướng ngại thứ nhất là lầm biếng. Chướng ngại thứ hai là bỏ quên đề mục. Cái đề mục của chúng ta là đề mục gì? Là hơi thở. Chúng ta đang ngồi thiền, chánh niệm và hơi thở. Đây là một cái đề mục để giúp cho mình có được tâm nhu duyên. Để sau này mình muốn nghĩ cái gì là mình muốn nghĩ cái đó, mà không muốn nghĩ cái gì là mình không nghĩ tới cái đó. Chứ không phải là hơi thở, không phải là một cái cứu cánh đâu, mà một phương tiện. Một phương tiện, một cái đề mục, như trăm ngàn đề mục khác tốt để mà làm cho cái tâm của mình được thuần thục. Để sau này khi mình muốn có lòng từ bi, thì đương nhiên mình chuyển cái tâm mình thành hoàn toàn là lòng từ bi. Hay là mình muốn quán về cái tánh không, cái sự trống rỗng của mọi sự, thì khi đó mình dùng cái tâm đã nhu nhuyễn mềm mại đó mình quán cái tánh không. Cho nên đây là một cái đề mục để giúp cho chúng ta có được cái tình chỉ, có cái đừng có cái tâm mà tán loạn lăng xăng chạy hết đề mục này đến đề mục khác. Thành nên nhớ cái đề mục của chúng ta đây là hơi thở. Nhưng mà một lát thì chúng ta bỏ quên hơi thở đi, chúng ta nghĩ qua chuyện khác, như vậy gọi là bỏ quên đề mục. Mà muốn đối trị cái này thì cái pháp môn đối trị cái này là chánh niệm lại. Lôi nó về lại cái đề mục hơi thở gọi là chánh niệm. Chánh niệm là để mà đối trị cái tội là cái lỗi là bỏ quên đề mục. Đó là cái lỗi thứ hai là bỏ quên đề mục. Nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ cái tâm chúng ta sẽ bỏ quên dài 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 như vậy một lát, thì chúng ta sẽ rơi vào hai cái trạng thái cực đoan, hai cái đối lập nhau. Một là chúng ta ngủ gục. Đương nhiên mình không có kéo lại, không có kéo lại hơi thở là một lát mình sẽ ngủ gục, phải không? Hoặc là mình nghĩ lung tung, nghĩ tới chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện đi phố, đi dọc phố, thì gọi là cái thứ nhất là ngủ gục, cái thứ hai là lăng xăng. Nghe mà danh từ trong thiền gọi là hôn trầm và trào phủ đó. Thì là hai cái này là thật ra là có cùng một cái nguyên nhân là do tham dục gây ra. Vì tham dục cho nên á, tham dục đối với sắc thanh hương vị xúc, hoặc là đối với sự dâm dục, cho nên người mà dục nhiều á thì không thể tu thiền được, rất khó mà tu thiền. Vì vậy mà có cái câu mà ly dục ly bất thiền pháp đó, tu thiền là phải ly dục ly bất thiền pháp. Cho nên cái mà cái lỗi thứ ba, lỗi thứ nhất là lầm biếng, lỗi thứ hai á là bỏ quên đề mục, thì mình đối trị bằng chánh niệm. Mà lỗi thứ ba á là hôn trầm trào phủ, hoặc là ngủ gục, mà hoặc là lăng xăng tán loạn, thì cái này thường được gọi là tham dục. nhiều khi dùng chữ tham dục để mà nói về cái lỗi thứ ba này. Là vì cũng do tham dục mà chúng ta không có thấy được cái hay ho của thiền định. Chúng ta ưa nghĩ tới chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện nhà, chuyện cửa là vậy, hơn là cái chuyện mà ngồi thở vô thở ra như vậy nó chán lắm. Chúng ta chán, cho nên chúng ta ngủ gục. Hoặc là chúng ta vừa ăn một món gì ngon á, chúng ta ham ăn cho nên chúng ta nhớ tới cái chuyện đó và chúng ta nghĩ là thế nào ngồi thiền xong cũng đi mua lại cái món đó mà để mà ăn. Thì mà hoặc là chúng ta ngủ gục, hoặc là chúng ta hăng hái nghĩ tới một cái đối tượng làm cho chúng ta ưa thích, mà đối tượng đó phần nhiều là thuộc về sắc thanh hương vị xúc. Ví dụ như là về một cái phim hay để mà coi sau khi ngồi thiền xong, hoặc là một món gì ngon để mà ăn sau khi ngồi thiền xong. Thì tất cả những cái đó gọi là tán loạn tâm. Thành ra tán loạn với ngũ gục cũng là chỉ là hai mặt của một vấn đề, đó là mình không có ưa tu thiền, không ưa ngồi thiền. Mà vì sở dĩ mình không ưa ngồi thiền là mình ưa việc đời, mình ưa, mình đang còn bám víu những cái sắc thanh hương vị xúc, cho nên mình không có thích thiền định. Thì cái lỗi thứ ba là tham dục. Mà do tham dục mà chúng ta có hôn, hoặc là hôn trầm, hoặc là trào cử. Hôn trầm là ngũ gục, mà trào cử là ham ăn, ham uống, ham đi chỗ này chỗ kia. Lạc đề, nhưng mà lạc đề nhiều khi cũng có những cái lạc đề mà hay do cái nghiệp của mình, không phải là hoàn toàn là ham ăn không mà thôi. Ví dụ người ham đi cứu trợ thì ngồi thiền mà nghĩ tới chuyện đi cứu trợ cũng không tốt, cái đó kêu bằng lạc đề. Cho nên là cái tán tâm này nó cũng có nhiều hình thức. Cái người mà ham làm việc á thì nghĩ tới chuyện dọn nhà dọn cửa, quét sân quét rồi như vậy thì cũng là lạc đề. Tại vì khi mà mình không có bám vào đề mục, tức là lạc đề rồi, thì lạc đề có hai khía cạnh, hoặc là mình nghĩ tới chừng tốt hoặc nghĩ tới chừng xấu. Nghĩ tới chừng xấu là về tham dục, nhưng nghĩ chừng tốt á thì mình lạc đề cái kiểu đó là mình cũng là không có tu thiền được, còn lăng xăng. Hay là ví dụ như mình đang có bổn phận phải canh giữ một ngọn lửa, phải giữ cho cái ngọn lửa nó cháy luôn, mà bây giờ mình đi ra cho ăn xin vô cửa, thì mình ra mình lo xúc gà cho người ăn xin đó. Mình lo mình đi vô tìm chìa khóa mở kho đồ vậy đó một lát á. Khi mà đi cho thì cho người ăn xin ăn là tốt, nhưng mà cái việc mình, nó việc chính của mình là gì? Canh cho cái ngọn lửa nó đừng có tắt. Bây giờ mình đi tìm chìa khóa, đi đồ mở chìa khóa, xúc gà xúc đồ ra cho người ăn xin xong là vô là lửa tắt rồi, thấy chưa? Thành ra mình không có làm được cái mục đích của mình là duy trì cái ngọn lửa. Thì như vậy thiền định cũng vậy.